cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Một nghiên cứu gần đây của SBS cho thấy cứ 5 người Úc thì có một người phải trải qua nạn phân biệt chủng tộc. Người đảo Torres Strait và người thổ dân là những người hay phải gặp nạn phân biệt chủng tộc nhiều hơn 25% so với người Úc từ các nguồn gốc khác. Là một người gốc thổ dân, Yuen Nuki là nghệ sĩ hip hop và anh đã từng bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc thổ dân của mình. Những trải nghiệm khó chịu này bắt đầu từ khi anh còn nhỏ.
Lúc tôi còn là học sinh trung học thì có một giáo viên ở trường đã cư xử và coi tôi như là một con chó. Chẳng hạn như là huýt sáo ra hiệu cho tôi đem bài lên cho cô coi, chứ không gọi tên tôi một cách đàng hoàng. Cô đó chỉ huýt sáo ra hiệu rồi nói trống không, tới đây nhóc.
Anh tin rằng thái độ phân biệt chủng tộc đối với người thổ dân và người đảo Torres Strait đã ăn sâu vào tâm lý người Úc kể từ khi dân châu Âu du nhập vào lục địa này.
Khi mà họ đến và định cư ở đây thì bạn biết đó, đất nước này được thành lập dựa trên thuyết ưu sinh và diệt chủng. Với họ, chúng tôi là tầng lớp thấp kém và chỉ vậy thôi, không hơn. Những tư tưởng thái độ đó cứ chuyển từ đời này sang đời khác, không khác gì là cái thứ phế thải, nó cứ đi ra không dừng lại.
Vấn đề phân biệt chủng tộc là một chuyện đang diễn ra với 97% người thổ dân và người dân đảo Torres Strait. Theo như trong một cuộc nghiên cứu của Học viện Louisa thuộc bang Victoria cho biết, đó là một chuyện đáng buồn và vấn đề này đang được chiến dịch chống phân biệt chủng tộc vô hình cố gắng giải quyết. Chiến dịch này đã được phát động từ năm ngoái. Belinda Duarte là thành viên của Ủy ban Tư vấn cho biết.
Chiến dịch chống lại những sự phân biệt chủng tộc vô hình thực sự là nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ nhận rõ những kinh nghiệm mà họ có thể là đã trải qua, đã dự phần hay chứng kiến, hay đang để mình bị ảnh hưởng bởi nó một cách ý thức hoặc không ý thức. Tất cả là nhằm giúp họ nhận ra hành vi của họ và cái giá phải trả cho các hành vi đó. Không chỉ đối với người thổ dân và người đảo Torres Strait, nhưng từ cách nhìn chung từ góc độ an sinh cho toàn cộng đồng xã hội.
Belinda Duarte xuất thân từ bộ tộc Wutjobaluk ở Victoria và có thêm nguồn gốc Celtic và Ba Lan trong dòng máu của bà. Bà làm việc cho Culture eLife, một tổ chức hỗ trợ tuổi trẻ những người thổ dân trẻ tuổi và dân đảo Torres Strait trong việc ngăn ngừa tự tử. Một trong nhiều nhân tố dẫn đến việc tự tử trong thanh niên của người Úc gốc thổ dân là bắt nguồn từ những chuyện phân biệt chủng tộc. Bà Belinda Duarte nói, đôi khi người ta có thể vô tình đưa ra nhận xét về phân biệt chủng tộc dựa trên sự thiếu hiểu biết của mình.
Chúng tôi có những ví dụ thông qua những người trẻ tuổi mà chúng tôi đã làm việc về những chuyện như là những khó khăn xung quanh nguồn gốc thổ dân của họ. Họ thấy mình có bao nhiêu phần là thổ dân. Nói chung là có nhiều ví dụ lắm, từ hệ thống tư pháp cho đến nơi làm việc, hoặc gần đây hơn về lĩnh vực thể thao hay cộng đồng đều đã có một số sự việc về sự kỳ thị phân biệt đối xử xảy ra.
Andrew Meehan, đứng đầu ANTA, một mạng lưới quốc gia hoạt động độc lập trong việc hỗ trợ các quyền và sự tôn trọng đối với người thổ dân và dân đảo Torres Strait. Ông đồng ý rằng tỷ lệ những chuyện phân biệt chủng tộc mà những người Úc gốc thổ dân phải đối mặt phần lớn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức từ một xã hội rộng lớn.
Rất nhiều những chuyện buồn liên quan đến phân biệt chủng tộc không dễ dàng gì được hóa giải khi mà nó bắt nguồn từ lịch sử đau buồn về việc người thổ dân bị đối xử tệ hại từ những ngày đầu tiên và trong suốt 200 năm thực dân ở nước này. Điều quan trọng là giờ đây phải làm sao để bảo đảm rằng mọi người đều hiểu được sự thật của lịch sử và chấp nhận sự thật đó là một phần lịch sử của đất nước này. Chuyện những người Úc đầu tiên đã bị tước đoạt như thế nào, để từ đó tiến về phía trước, để những người Úc đầu tiên không bị phân biệt đối xử về chủng tộc như cách mà họ đang phải chịu như hiện nay.
Báo cáo năm 2016 của Tiểu ban Hòa giải Úc cho thấy, chỉ có 30% người Úc không thổ dân là có những giao lưu với những người thổ dân. Trong khi đó, cứ 3 người gốc thổ dân và dân đảo Torres Strait là phải gặp những lời lẽ kỳ thị, chỉ tính từ trong vòng 6 tháng qua trước khi cuộc khảo sát tiến hành. Andrew Meehan nói, nhiều người không phải là thổ dân Úc cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận lịch sử về những vụ thảm sát, những vụ mất tích và chuyện các thế hệ bị đánh cắp gây ra bởi những người Úc da trắng.
Những điều đó thật sự khó hiểu cho người dân và rất khó để mọi người nhận ra rằng tổ tiên của họ là những người đang làm những điều này và thực hiện các loại chương trình, những chính sách và cách tiếp cận dẫn tới việc đối xử không tốt đối với những cư dân đầu tiên của lục địa Úc. Và vì thế, tôi nghĩ rằng đó là rào cản đối với một số người. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thể vượt qua và cứ mãi chôn giấu mặc cảm xấu hổ hay giả vờ rằng chuyện như vậy đã chưa từng xảy ra.
Còn đối với nghệ sĩ hip-hop gốc thổ dân Yuen Nuki thì anh cho biết âm nhạc là một phương tiện để giúp anh vượt thoát ra khỏi những ám ảnh của việc bị phân biệt đối xử chủng tộc của mình.
Âm nhạc là cách tôi thoát ra ngoài, nó giống như một phương thức chữa bệnh cho tôi. Bất kể cảm xúc tôi như thế nào, tôi đặt nó vào microphone. Đó là cách tôi đã thoát khỏi muộn phiền.
Cả Nuki và Belinda Duthe khuyến khích mọi người kêu gọi chống lại bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào. Và Nuki đang thách thức chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thông qua âm nhạc của chính anh.
Giải quyết nó, gọi đúng tên của vấn đề ra và nói rằng chuyện đó là sai. Lý do tại sao tôi đã làm nhạc là vì tôi muốn chiến đấu với nó. Như bạn thấy đó, đó là cách tôi chiến đấu với nó. Tôi đối đầu trực tiếp với những thứ như thế này.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.